thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 7 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tổ 8, 9 phường Quang Vinh trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13. Nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri đề cập đã được đại diện đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giải trình làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền.
76 năm tuổi đời, 53 năm tuổi đảng, bà Nguyễn Thị Mai ở tổ 7 phường Quang Vinh vẫn miệt mài làm công tác từ thiện. Bà luôn là tấm gương sáng cho mọi người noi theo.
Những năm qua, thành phố Thái Nguyên không chỉ tập trung phát triển kinh tế xã hội mà còn thường xuyên chú trọng nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để đem lại diện mạo đô thị văn minh và hiện đại. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018. Sáng ngày 7 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố do đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri của hai tổ dân phố 8-9 phường Quang Vinh. Tại hội nghị, cử tri đã được nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm, ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước của Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố. Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Với tinh thần cởi mở dân chủ, cử tri của hai tổ dân phố đã có hơn 10 ý kiến kiến nghị gửi đến đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố, tập trung vào một số vấn đề như mương thoát nước hai bên đường Dương Tự Minh đã xuống cấp, mưa gây ngập úng làm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và gây ô nhiễm môi trường. Cử tri đề nghị cần có giải pháp cải tạo khắc phục tình trạng trên. Cử tri đề nghị Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên cần có các biện pháp can thiệp để đưa nguồn nước sạch đến cho người dân sinh hoạt. Hiện nay do số trẻ mầm non quá đông mà cơ sở vật chất của trường mầm non Quang Vinh không đủ đáp ứng, cử tri đề nghị các cấp cần có sự đầu tư xây dựng mở rộng trường lớp để đảm bảo cho việc dạy và học. Cử tri Dương Đình Tứ, tổ 9 có ý kiến, hiện nay nút giao thông giữa đường Dương Tự Minh và đường Quang Vinh chưa có biển báo, vào những giờ tan tầm thường xảy ra ùn tắc, thậm chí tai nạn giao thông nghiêm trọng, cử tri đề nghị.
Tôi đề nghị là các lãnh đạo phải có sự quan tâm và chỉ đạo các ban ngành, đặc biệt là Sở Giao thông và Công an phải nghiên cứu, khảo sát, đặt những biển báo để coi như thế là làm cái cảnh báo cho người tham gia giao thông để đảm bảo an toàn.
Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trực tiếp trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri. Những ý kiến còn lại sẽ được tổng hợp và trình lên kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh và kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới.
Ngày 7 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thống kê cấp huyện, cấp xã cho 150 người là lãnh đạo các phòng ban đơn vị thuộc thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và cán bộ làm công tác văn phòng thống kê của 32 phường xã trên địa bàn. Dự hội nghị có lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh, đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, các đại biểu được giảng viên của Cục Thống kê tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản nhất của Luật Thống kê năm 2018, triển khai hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã và hướng dẫn nghiệp vụ thống kê về các lĩnh vực đất đai, dân số, nông lâm thủy sản, dịch vụ thương mại, xã hội môi trường. Đồng thời trao đổi thảo luận nhiều vấn đề phát sinh có liên quan trong quá trình thực hiện thu thập thông tin tại cơ sở để phục vụ công tác thống kê. Với vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của công tác thống kê là làm căn cứ số liệu để phục vụ việc điều hành phát triển kinh tế xã hội của địa phương, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên yêu cầu các đại biểu dự hội nghị nghiêm túc tiếp thu các kiến thức mới về thống kê, nâng cao ý thức trách nhiệm và trình độ nghiệp vụ thống kê, góp phần thực hiện có hiệu quả hơn các công đoạn thu thập, phân tích, sử dụng thông tin thống kê trong quá trình thực hiện chức năng tham mưu, quản lý, điều hành tại đơn vị.
Ngày 6 tháng 6, Hội Nông dân thành phố đã tổ chức thẩm định 3 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố giai đoạn 2016-2018 tại phường Quang Vinh và xã Linh Sơn. Các mô hình sản xuất được thẩm định đợt này gồm mô hình trồng rau an toàn, nuôi gà siêu trứng và nuôi ong lấy mật. Với diện tích 4.300m2 đất nông nghiệp, gia đình anh Phan Thanh Lưu, chi hội nông dân tổ 13 phường Quang Vinh đã thâm canh trồng các loại rau theo thời vụ như mướp đắng, mướp ngọt vào mùa hè và trồng các loại rau cải vào mùa đông. Các nông sản của gia đình đều được trồng và chăm sóc theo hướng an toàn, dùng phân hữu cơ và phòng trừ sâu bệnh bằng thuốc vi sinh. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình anh thu về trên 300 triệu đồng. Trong quy mô 4.000m2 chuồng trại, anh Đặng Văn Lý, chi hội Ao Lang, xã Linh Sơn nuôi 11.000 con gà đẻ trứng, mỗi ngày thu được 800 quả trứng gà với giá bán 1.200 đồng một quả. Mỗi năm trừ chi phí cho thu về 500 triệu đồng, tạo việc làm cho 4 lao động địa phương với mức lương 4 triệu đồng một tháng. Trên 70 thùng ong ta vào vụ thu hoạch chính như hiện nay thì mỗi tháng gia đình anh Trần Văn Nam, chi hội nông dân xóm Núi Hồ, xã Linh Sơn cho thu hoạch 2 lần với khoảng 70 lít mật và bán với giá 150.000 đồng một lít. Mỗi năm gia đình anh thu được 200 triệu đồng. Qua thẩm định, 3 mô hình đều đạt các tiêu chí trong mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, như mức thu nhập bình quân là 48 triệu đồng một khẩu một năm, tạo việc làm cho từ 3 đến 5 lao động nông thôn, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, giúp đỡ hộ nghèo, đạt gia đình văn hóa.
Ngày 6 tháng 6, Hội Nông dân Phường Túc Duyên phối hợp với Công ty Cổ phần Phân Lân Nông Chảy Văn Điển tổ chức tập huấn kiến thức về cách sử dụng các loại phân bón hóa học do công ty sản xuất cho các hội viên nông dân của phường. Tại lớp tập huấn, gần 100 hội viên đại diện cho gần 1.200 hội viên nông dân trong toàn phường đã được nghe cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Phân Lân Nông Chảy Văn Điển truyền đạt các kiến thức cơ bản nhất về thành phần, tác dụng, liều lượng và cách dùng của một số loại phân bón đa yếu tố NPK do công ty sản xuất. Khác với các loại phân bón thông thường, trong các loại phân bón Văn Điển, ngoài thành phần dinh dưỡng chính là đạm, lân, kali, còn có các chất trung lượng, vi lượng rất cần thiết cho cây trồng như canxi, magie, kẽm. Vì vậy, việc sử dụng hợp lý các loại phân bón này sẽ giúp cung cấp đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng, giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh, hạn chế sâu bệnh, tăng khả năng chịu hạn, chịu rét cho năng suất và chất lượng tốt. Qua lớp tập huấn, giúp bà con nông dân nắm vững kỹ thuật khi sử dụng phân bón hóa học cho các loại cây trồng để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất và từng bước thay đổi tập quán canh tác cũ, tăng cường đưa khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, đến nay các hộ dân kinh doanh tại 28 ký ốt ở mặt đường Hoàng Văn Thụ thuộc tổ 12 phường Phan Đình Phùng đã tự giác tháo dỡ trả lại mặt bằng cho thành phố thi công dự án cải tạo, chỉnh trang vỉa hè tuyến đường này. Dãy 28 ký ốt đường Hoàng Văn Thụ được Ủy ban nhân dân thành phố đồng ý chủ trương cho Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng đầu tư xây dựng năm 1999. Hàng năm phường cho các hộ kinh doanh ký hợp đồng thuê đất theo hình thức thuê địa điểm kinh doanh theo thời hạn 1 năm một lần. Để thực hiện chủ trương của thành phố về việc thực hiện dự án thi công cải tạo chỉnh trang vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ, Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng đã ban hành thông báo về việc chấm dứt hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh với các hộ kinh doanh tại đây từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để làm công tác tuyên truyền vận động. Đến nay cơ bản các hộ kinh doanh đã hiểu mục đích của việc thu hồi dãy ký ốt và tự giác tháo dỡ các công trình xây dựng, di chuyển hàng hóa ra khỏi ký ốt để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công cải tạo chỉnh trang vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ. Đây là việc làm thể hiện tính nghiêm minh của các quy định pháp luật trong công tác quản lý quy hoạch đô thị và được người dân cơ bản đồng tình ủng hộ.
Những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh đặc biệt quan tâm. Cụ thể, từ năm 2013 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, các ngành chức năng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin và tổ chức thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Toàn tỉnh hiện có hơn 10.000 liệt sĩ, trong đó đã tìm kiếm quy tập được 57 liệt sĩ, tiếp nhận chuẩn hóa thông tin liệt sĩ quê Thái Nguyên hy sinh trên các chiến trường và quê hương khác, nhưng hy sinh an táng tại Thái Nguyên gần 3.000 trường hợp, nhập thông tin phần mềm danh sách liệt sĩ quê Thái Nguyên hy sinh trong chiến tranh gần 9.600 trường hợp và cung cấp trích lục thông tin liệt sĩ cho trên 700 trường hợp. Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với các địa phương tìm kiếm quy tập được 22 mộ liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, v.v. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch trình Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh phê duyệt tổ chức tập huấn hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là đối với thành phố Thái Nguyên. Qua đó nhằm xác minh kết luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu liệt sĩ trên địa bàn, cũng như kiểm đếm, lập danh sách mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ.
Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng của thành phố Thái Nguyên đã bắt giữ 142 vụ bằng 156 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó bắt giữ 40 vụ, 48 đối tượng phạm tội về ma túy tổng hợp, tăng 8 vụ, 10 đối tượng so với cùng kỳ năm 2017. Trong quá trình phát hiện, bắt giữ, đấu tranh xử lý loại tội phạm về ma túy, lực lượng chức năng cũng gặp phải khó khăn như các đối tượng thường liều lĩnh, cố tình phạm tội và thường xuyên thay đổi quy luật, thủ đoạn hoạt động và sẵn sàng chống lại lực lượng chức năng. Bằng các phương án đấu tranh cụ thể và biện pháp đấu tranh linh hoạt, quyết liệt, nên công tác phòng chống tội phạm ma túy ở thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, hoạt động của tội phạm tệ nạn ma túy được kiềm chế. Các tụ điểm phức tạp về ma túy đã được triệt phá, không để hình thành, phát sinh tụ điểm phức tạp mới về ma túy. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố có trên 1.900 người nghiện được quản lý, tăng 187 người so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân là do tháng 10 năm 2017, thành phố tiếp nhận thêm 5 đơn vị hành chính. Trong những tháng cuối năm và đặc biệt trong tháng hành động phòng chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng chống ma túy và Ngày Toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã có những chỉ đạo cụ thể đến các phường xã và các cơ quan chức năng liên quan tập trung thực hiện hiệu quả công tác phòng chống ma túy. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Mai ở tổ 7, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên miệt mài làm công tác từ thiện. Hàng năm bà dành phần lớn tiền lương hưu ít ỏi của mình để mua len, rồi tự tay đan những tấm áo ấm gửi tặng trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa. Bà cũng dành toàn bộ số tiền thưởng huy hiệu 50 năm tuổi đảng của mình để mua len đan áo cho người nghèo. Bài viết Tấm lòng thơm thảo của một phụ nữ của tác giả Sông Hương đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Ngôi nhà của gia đình bà Mai rộng rãi, thoáng mát, nằm giữa khu dân cư, xung quanh cây cối xanh mướt. Ở tuổi 76, con cái thành đạt, bà Mai thừa điều kiện để an hưởng tuổi già. Nhưng khi đề cập đến công việc làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo, bà lại đau đáu nỗi niềm thương cảm, muốn làm thật nhiều việc để giúp đỡ họ. Bà Mai tâm sự, ngày xưa gia đình tôi nghèo lắm, áo mặc không đủ ấm. Trong một lần đi làm đồng tôi bị cảm lạnh, được một chị phụ nữ cởi chiếc áo khoác cho mặc. Cảm giác được mặc chiếc áo ấm lúc ấy, tôi vẫn nhớ tới tận bây giờ. Hiểu được giá trị của chiếc áo ấm, sẵn biết đan len, bà Mai chắt bóp từng đồng tiền lương hưu ít ỏi để mua len, đan áo tặng người nghèo. Bà bảo, đan len như đã ngấm vào máu của tôi. Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tôi cũng từng đan áo len gửi ra chiến trường cho bộ đội. Nhờ tích cực đóng góp cho hậu phương và tiền tuyến mà bà đã được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng danh hiệu Phụ nữ Ba Đảm Đang thời bấy giờ. Tôi có ý nguyện làm từ thiện từ rất lâu rồi. Giờ các con trưởng thành thì mình dành tiền lương đi làm từ thiện. Bà Mai chia sẻ. Ban đầu bà mua len, đan áo tặng những người nghèo xung quanh khu dân cư nơi ở, rồi nhờ Hội Phụ nữ phường tìm địa chỉ gửi tặng người nghèo ở nơi xa. Nhớ lại lần gửi Hội Phụ nữ 40 chiếc áo len tặng các cháu vùng sâu, vùng xa của tỉnh Cao Bằng, bà Mai kể, hôm xem chương trình truyền hình, tôi thấy nhiều em học sinh các xã vùng cao của tỉnh Cao Bằng không đủ áo mặc, trong khi thời tiết lạnh giá. Thương cảm với các cháu, tôi đã kết nối với Hội Phụ nữ phường Quang Vinh để thực hiện ý nguyện tặng áo len cho các cháu. Lúc bấy giờ, vừa được lĩnh hơn 4 triệu đồng từ tiền thưởng huy hiệu 50 năm tuổi đảng, tôi bù thêm cả tiền lương, rồi nhờ người đưa ra chợ Thái để mua len. Khi biết tôi mua len đan áo phát cho trẻ em nghèo, người bán còn cho thêm vài cuộn, tôi mang về đan cả vài tháng mới xong. Trò chuyện chúng tôi còn được biết, bà Mai là một người phụ nữ giàu nghị lực. Sinh ra tại vùng quê nghèo xã Dục Tú, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Bà Mai cũng như bao phụ nữ khác tại vùng quê này, lớn lên lấy chồng nuôi con. Nhưng năm 1970, sông Hồng có lũ lớn cuốn trôi sạch nhà cửa. Bà theo chồng lên mảnh đất Thái Nguyên sinh sống và xin vào làm tại nhà máy điện Thái Nguyên, nay là công ty điện lực Thái Nguyên. Những tưởng cuộc sống êm đềm trôi, nào ngờ các con của bà đang tuổi ăn tuổi học thì chồng lâm bệnh nặng. Cũng năm đó, con trai út của bà được tuyển thẳng vào trường đại học. Bà Mai nén nỗi lo để đưa con đi nhập học. Về nhà chỉ sau một hôm thì chồng qua đời. Bà Mai tâm sự, tôi có 4 người con, lương chỉ có hơn 2 triệu đồng. Lúc đó người con cả đã đi làm, 3 người con còn lại tôi chia đều phần lương cho các con. Còn mình ở nhà vừa đi làm, chăn thêm đàn gà, chắt bóp lấy tiền nuôi bản thân. Cuối cùng những năm tháng khó khăn nhất rồi cũng trôi qua. Giờ thì công lao của bà đã được đền đáp. Bốn người con đã phương trưởng, đều làm tại các cơ quan nhà nước. Cháu nội, cháu ngoại ngoan ngoãn học giỏi. 76 tuổi đời, 53 năm tuổi đảng, bà Mai luôn là tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Tuy tuổi cao sức yếu, nhưng bà vẫn sinh hoạt đảng, đóng góp đảng phí và các loại quỹ đầy đủ. Với lối sống mẫu mực của người đảng viên và những việc làm từ thiện hết sức ý nghĩa, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên vừa tuyên dương bà Nguyễn Thị Mai là một trong những cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, với vai trò và vị trí trung tâm chính trị, kinh tế xã hội của tỉnh, những năm qua thành phố Thái Nguyên không chỉ tập trung phát triển kinh tế xã hội mà còn thường xuyên chú trọng nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để đem lại diện mạo đô thị văn minh và hiện đại. Hiện nay, công trình ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đã và đang được triển khai tích cực trên một số tuyến đường trung tâm của thành phố và nhận được sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân.
Thực tế cho thấy, những năm trước đây, hệ thống lưới điện và cáp thông tin nổi đi dọc theo các tuyến đường tạo nên cảnh tượng dây điện chằng chịt như mạng nhện, rất mất mỹ quan thành phố. Điều này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho mọi người khi tham gia giao thông trên đường, gây khó khăn cho việc vận hành hệ thống điện. Chính vì vậy, khi thành phố Thái Nguyên có chủ trương ngầm hóa các loại dây này tại một số tuyến đường chính, người dân đã rất đồng tình ủng hộ. Ông Nguyễn Văn Thử, tổ 10 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên nói:
"Tôi cho là cái hạ ngầm này là rất là chủ trương là rất đúng. Hai nữa là nhân dân người ta phấn khởi lắm. Người ta thấy từ cái thành phố lằng nhằng dây dò đến bây giờ phong quang sạch đẹp này, hành lang nó rộng nên là phấn khởi. Cho nên chúng tôi đồng tình với việc ấy. Chỉ mong những nhà nước này tiến độ thi công nhanh, chất lượng bảo đảm. Ba nữa là sau này xong rồi cái hệ thống thoát nước, hệ thống cây xanh phục hồi lại thế là để tốt."
Công trình ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm hệ thống điện và dây viễn thông tại một số tuyến đường là một trong 7 công trình thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên do Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư trên 135 tỷ đồng, tổng chiều dài trên 3,8 km, được thực hiện trên các tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Đội Cấn, Lương Ngọc Quyến. Đến nay, sau hơn 8 tháng thi công, việc ngầm hóa tại tuyến đường Đội Cấn đã đạt 55% khối lượng, tuyến đường Hoàng Văn Thụ đạt 80% khối lượng và đường Lương Ngọc Quyến hoàn thành 55% khối lượng hợp đồng. Ông Tạ Văn Thán, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Chương trình Đô thị Miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên cho biết mục đích ý nghĩa quan trọng mà công trình này hướng đến.
Thì đây là một cái dự án thí điểm đầu tiên trong công tác là hạ ngầm hệ thống kỹ thuật với hệ thống hiện có trên 3 cái tuyến đường trung tâm của thành phố, cho hạ ngầm toàn bộ những hệ thống điện trung thế, hạ thế, hệ thống dây viễn thông, thông tin liên lạc, rồi là cải tạo nâng cấp sửa chữa lại những hệ thống thoát nước, thu nước và lát vỉa hè cái tuyến đường Lương Ngọc Quyến. Sau khi mà xây dựng xong cái tuyến này thì nó sẽ tạo một cái diện mạo đô thị xứng tầm với đô thị loại 1.
Ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị là công trình kỹ thuật hiện đại và phức tạp liên quan đến lĩnh vực quản lý của nhiều ngành gồm điện lực, viễn thông, cấp thoát nước và lại được triển khai đồng thời với dự án chỉnh trang đô thị lát lại vỉa hè một số tuyến phố chính trên địa bàn thành phố nên đòi hỏi sự phối hợp tích cực, hiệu quả và trách nhiệm cao của các bên liên quan. Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết.
Vì cái công trình này sau là bàn giao lại cho là điện lực thành phố là để quản lý khai thác vận hành, nên là tôi cũng là cử cán bộ là và lãnh đạo là cùng tham gia để kiểm tra trong cái việc thi công của các đơn vị thi công theo cái thiết kế đã được duyệt.
Trao đổi với bà Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Chương trình Đô thị Miền núi phía Bắc được biết, thời gian qua Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có những chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ công trình này.
Thành phố đã có chỉ đạo đơn vị thi công, các cái đơn vị tham gia quản lý nhà mạng có cái phối hợp với thành phố trong cái thực hiện để thi công trong thời gian ngắn nhất, và thành phố cũng đề nghị với lại các hộ dân sinh sống kinh doanh đi lại trên các cái tuyến phố đang thi công dự án này có cái khẩn trương bàn giao mặt bằng nếu có thế và có sắp xếp cái công việc kinh doanh sinh hoạt của mình để tạo điều kiện và mặt bằng cho thi công, và thành phố sẽ chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện và cố gắng là sẽ bàn giao công trình trước Tết Nguyên đán của năm 2018.
Với sự phối hợp của các đơn vị liên quan và sự đồng thuận của người dân, hiện nay đơn vị thi công đang tập trung phương tiện và nhân lực phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công lắp đặt hệ thống đường ống chôn ngầm trung thế, hạ thế, chiếu sáng, viễn thông, phấn đấu hoàn thành dự án trước Tết Nguyên đán, về trước 8 tháng so với kế hoạch. Với việc ngầm hóa lưới điện và cáp thông tin tại một số tuyến đường trung tâm thành phố Thái Nguyên sẽ góp phần tích cực giảm tình trạng dây chằng chịt như mạng nhện, chấm dứt tình trạng mất an toàn do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp như hiện nay. Đồng thời, dây điện khi được bảo quản trong đường ống ngầm sẽ giảm tổn thất điện năng, giảm sự cố mất điện và an toàn trong vận hành hệ thống điện, giảm thiểu tối đa sự mất điện do sự cố gây ra như thiên tai, sét đánh, cây gãy đổ, động vật gây ra. Ngoài những lợi ích thiết thực trên, ngầm hóa lưới điện và cáp thông tin cũng sẽ trả lại không gian khang trang và hiện đại, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị của thành phố Thái Nguyên, ngày càng xứng tầm với đô thị loại 1, trung tâm vùng Việt Bắc. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Văn minh đô thị tuần 1 tháng 6 năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018. Vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng và thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách về công tác thi đua khen thưởng. Trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, vận dụng vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của đất nước, Đảng, Nhà nước ta đã xây dựng, ban hành kịp thời đường lối, chủ trương và chính sách pháp luật về thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Đặc biệt là trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, nhiều chủ trương chính sách pháp luật về công tác thi đua khen thưởng, về tổ chức các phong trào thi đua yêu nước đã được ban hành và không ngừng được bổ sung hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu đất nước trong tình hình mới, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Đảng đã ban hành nhiều chỉ thị về công tác thi đua khen thưởng, như chỉ thị số 35 CTTU ngày 3 tháng 6 năm 1998 của Bộ Chính trị khóa 8 về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới. Chỉ thị số 39 CTTU ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị khóa 9 về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Chỉ thị số 19 CTTU ngày 22 tháng 12 năm 2007, Bộ Chính trị khóa 9 về việc kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Chỉ thị số 34 CTTU ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị khóa 11 ban hành về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Chỉ thị số 22 CTTU ngày 23 tháng 1 năm 2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018. Quốc hội đã ban hành Luật thi đua khen thưởng 2003, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng 2013. Chính phủ đã ban hành các văn bản về công tác thi đua khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng. Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng. Quyết định số 38/1999/QĐ-TTg ngày 6 tháng 3 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ và bản quy định về đối tượng tiêu chuẩn anh hùng thời kỳ đổi mới và các danh hiệu thi đua khác. Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016-2020 theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, về phát động phong trào thi đua yêu nước ngày một hoàn thiện, bám sát yêu cầu của thực tiễn đất nước, đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về công tác thi đua khen thưởng. Nhiều phong trào thi đua yêu nước được phát động và triển khai rộng lớn trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội với nội dung hình thức phong phú, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đáng chú ý là công tác phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng và nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, các mô hình, các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, các anh hùng chiến sĩ thi đua được chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng lớn trong toàn xã hội. Công tác khen thưởng đi vào nền nếp, khoa học, kịp thời hơn, có sự gắn kết chặt chẽ giữa thi đua và khen thưởng. Những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 70 năm qua là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, cùng với sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin bão gần bờ, cơn bão số 2. Hồi 13 giờ ngày 6 tháng 6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 110,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 13 giờ ngày 7 tháng 6, vị trí tâm bão ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 110,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80 km tính từ vùng tâm bão. Tin nắng nóng. Hôm nay, khu vực tỉnh Thái Nguyên tiếp tục xảy ra nắng nóng, nhiệt độ đo được lúc 13 giờ tại trạm Thái Nguyên là 35,7 độ C. Dự báo do ảnh hưởng của rìa xa phía tây hoàn lưu cơn bão số 2, nên từ nay đến hết ngày 8 tháng 6, các khu vực trong tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất, phổ biến từ 35 đến 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 đến 16 giờ. Từ ngày 9 tháng 6, nắng nóng giảm dần. Dự báo thời tiết đêm 7 ngày 8 tháng 6 năm 2018, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Thông báo tuyên truyền tiết kiệm điện. Hiện nay do thời tiết đang nắng nóng kéo dài trên diện rộng, tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện. Vì vậy, Điện lực thành phố Thái Nguyên thông báo các cơ quan, doanh nghiệp và người dân cần sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, nhất là khi diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài. Tiết kiệm điện, giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện. Đề nghị khách hàng hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị điện vào giờ cao điểm. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng, nhà. Tăng cường dùng ánh sáng tự nhiên. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nóng và chỉ đạt ở mức 26 độ C trở lên. Hạn chế 50% đèn chiếu sân, vườn, ban công. Hãy chung sức cùng EVN hành động ngay bây giờ. Rất mong được sự hợp tác của nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, cất tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Kênh TN2 HD, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hiện đang được phủ sóng qua vệ tinh Vinasat 1, kênh 201 MyTV và trên hệ thống truyền hình cáp Việt Nam. Với tiêu chí khoa học và giải trí, kênh TN2 đã và đang mang đến cho quý vị và các bạn những khung giờ thư giãn, bổ sung kiến thức đa dạng và vô cùng hấp dẫn. Chương trình Khúc hát quê hương, làn điệu Việt,
khúc tình ca, phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút hàng ngày với các giai điệu phù hợp với từng lứa tuổi, nhu cầu và sở thích của nhiều đối tượng khán giả. Chương trình Cẩm nang nội trợ phát sóng vào lúc 10 giờ 30 phút hàng ngày là người bạn đồng hành thân thiết với những khán giả yêu thích nghệ thuật nấu ăn. Quý khán giả yêu thích thể thao, hãy ghi nhớ khung giờ 17 giờ 20 phút hàng ngày để cập nhật nhanh các tin tức, sự kiện thể thao trong nước và quốc tế. Chương trình Phong và Thủy phát sóng vào lúc 20 giờ 45 phút hàng ngày, giúp khán giả có thêm những thông tin bổ ích trong đời sống được nhiều khán giả quan tâm. Các chương trình Khoa giáo, Dạy tiếng Anh qua bài hát, Dạy tiếng Hàn trên truyền hình thu hút được nhiều khán giả quan tâm, theo dõi, giúp bổ sung thêm kiến thức về ngoại ngữ cho khán giả sẽ lên sóng vào lúc 16 giờ 20 phút các ngày trong tuần. Hàng ngày, hãy đón xem các bộ phim truyện đặc sắc của Việt Nam và nước ngoài trên kênh TN2 vào các khung giờ chính 13 giờ 15, 15 giờ 30, 19 giờ 10, 22 giờ 30 và 23 giờ 20. Ngoài ra, các chương trình giới thiệu điểm đến về văn hóa, du lịch cùng các chương trình văn học nghệ thuật giới thiệu nhân vật, sự kiện văn hóa trong tỉnh sẽ mang đến cho quý khán giả một bức tranh văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc của đất và người Thái Nguyên. Hãy đón xem các chương trình Khoa giáo và Giải trí trên TN2 mỗi ngày.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.